Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 14 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại những gia đình tiếp đón khách hành hương, các anh hùng thầm lặng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đứng dậy mà đi do Trần Đỉnh phụ trách. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Nghiên đọc tin tức.
Guatemala. Hội đồng Giám mục Guatemala vừa kết thúc phiên họp toàn thể. Sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa cuối cuộc họp có chủ đề Hãy loan báo và thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa, lấy cảm hứng từ những lời được Đức Giáo Hoàng Francisco phát biểu vào ngày 27 tháng Giêng tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama. Sứ điệp được chia thành 9 điểm. Trong đó nói về sự tham dự tuyệt vời và hiệu quả trong Đại hội Truyền giáo Guatemala lần thứ 5, về ý nghĩa và niềm vui của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua đối với người trẻ nói chung và cho giáo hội Trung Mỹ nói riêng, nhưng cũng có nỗi buồn bởi tình hình xã hội của đất nước. Các giám mục hy vọng rằng chiến dịch bầu cử vào tháng 6 tới đây sẽ diễn ra một cách hòa bình và minh bạch, vượt qua những tệ nạn chính trị trong quá khứ. Các giám mục định nghĩa, sự kiện Panama là một cơ hội tuyệt vời để ra ngoài gặp gỡ thực tế của những người trẻ. Nhưng về bối cảnh quốc gia, các giám mục cho thấy nhiều tiến trình phi nhân vẫn tồn tại giữa chúng ta, như mức độ bạo lực cao trong xã hội, thiếu các cơ hội khiến người dân phải di cư và tại một số khu vực, nó là lối thoát gần như mặc định do sự khốn khổ kìm kẹp. Tài liệu được ký bởi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Gonzalo de Villa. Sau đó, tài liệu đề cập đến nhiều yếu tố gia đình và các giá trị bị soi mòn, cũng như tình trạng phân cực và mất lòng tin. Trở lại với hiện tượng di cư, tài liệu nhấn mạnh rằng nó liên quan đến tất cả những người trẻ, là những người đang gặp nhiều khó khăn trên hành trình bước đi, dễ gặp phải mạng lưới buôn người, dễ bị tổn thương bởi những kẻ buôn bán ma túy. Họ rời bỏ đất nước để lại mọi thứ với hy vọng tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, điều mà đất nước không thể cung cấp cho họ. Nhưng di cư cũng là một cơ hội để nhiều cộng đồng thể hiện lòng quảng đại và đón tiếp các đoàn người di cư từ Trinidad và Salvador. Trong phần cuối của sứ điệp, các giám mục tái khẳng định sự dấn thân cho một xã hội công bằng không loại trừ, tôn trọng sự đa dạng văn hóa và tôn giáo và thượng tôn pháp luật. Các giám mục cũng bày tỏ hy vọng rằng quá trình bầu cử sắp tới diễn ra theo đúng nguyên tắc và mời mọi người dân thông tin đầy đủ và suy nghĩ nghiêm túc, không bị lèo lái, đừng để mất cơ hội bầu ra các nhà cầm quyền theo lương tâm và tự do. Các giám mục tin tưởng rằng quá trình bầu cử sẽ diễn ra với mong muốn đóng góp làm cho một Guatemala tốt hơn, loại trừ những giới hạn áp đặt do những người sử dụng quyền lực chính trị của chúng ta. Chúng ta không muốn chế độ độc tài.
Đài Bắc, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cho dù chúng ta không xứng đáng, Thiên Chúa sai chúng ta làm môn đệ của Ngài. Sứ điệp trung tâm của đức tin mà chúng ta mang đến cho thế giới, đó là loan báo về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Trên đây là ba điểm được Đức Tổng giáo mục Giovanni Pietro D'Antoso, Chủ tịch Hội Giáo hoàng Truyền giáo nhấn mạnh trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật ngày 10 tháng 2, tại nhà thờ Holy Family ở Đài Bắc, nhân cuộc gặp gỡ ở mức độ châu lục của các giám đốc quốc gia của các hội giáo hoàng truyền giáo châu Á. Bắt đầu bài giảng, Đức Tổng giáo mục nhắc nhớ rằng, các hội giáo hoàng truyền giáo là một mạng lưới toàn cầu phục vụ Đức Thánh Cha trong việc nâng đỡ công cuộc loan báo tin mừng và nâng đỡ các giáo hội trẻ bằng lời cầu nguyện và bác ái. Các hội giáo hoàng truyền giáo không chỉ trợ giúp về mặt tài chính. Những người thực thi sứ mạng này muốn nhắc nhớ các tín hữu có thể hỗ trợ việc truyền giáo trước hết qua việc cầu nguyện. Cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cầu nguyện cho các anh chị em trong đức tin của chúng ta trên khắp thế giới. Trong tuần này, các giám đốc của các hội giáo hoàng truyền giáo sẽ tập trung tại Đài Loan để cùng nhau xem xét làm thế nào có thể giúp đỡ tốt hơn cho các giáo hội Á Châu trong việc loan báo tin mừng. Đức Tổng Giám mục nói tiếp, Thiên Chúa đến gặp chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta, không phải vì công trạng của chúng ta, nhưng Ngài đến với chúng ta với những kế hoạch tốt mà Ngài muốn thực hiện cho chúng ta. Đây cũng là một dấu chỉ tuyệt vời cho đất nước này. Thiên Chúa muốn thực hiện điều này qua hoạt động của các nhà truyền giáo, vì Thiên Chúa muốn trao ban cho mọi người ơn tha thứ và thánh thần của Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức cha Dan Toso nhấn mạnh, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành tông đồ. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta để sai chúng ta đến với những người khác. Là môn đệ nghĩa là trở thành chứng nhân cho đức tin ngang qua cuộc sống hàng ngày. Và trước hết trên đất nước Đài Loan này, nơi số Kitô hữu còn rất ít, cần có những nhân chứng đức tin. Để hôm nay Chúa có thể tiếp tục kêu gọi những người khác đến với Ngài, để họ biết rằng họ có một cha trên trời. Sau đó Đức cha mời gọi các Kitô hữu, không có việc làm chứng của anh chị em thì tin mừng trở nên câm lặng, không thể tiếp tục tỏ lộ rằng Thiên Chúa yêu thương con người. Và đây là sứ mạng của chúng ta. Chúng ta là những người loan báo Thiên Chúa yêu con người. Tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện qua việc gửi người con của Ngài, chết và sống lại để xóa tội lỗi chúng ta. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu mà chúng ta lặp lại trong Kinh Tiên Kính trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật là trung tâm của việc loan báo của giáo hội. Đây là phép lạ vĩ đại của đức tin. Chúa Giê-xu chết và sống lại vì chúng ta. Phép lạ này chúng ta cử hành trong mỗi thánh lễ. Đức Tổng Giáo mục kết thúc bài giảng với lời mời gọi sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa vì phép lạ vĩ đại này.
Vatican, hôm 12 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp Đức Hồng Y Angelo Bacciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và trong lần tiếp này, Đức Thánh Cha đã ủy quyền cho Bộ Phong Thánh công bố việc nhìn nhận các phép lạ nhờ lời chuyển cầu của các chân phước và những nhân đức anh hùng của các vị tôi tớ Chúa. Theo thông cáo, Tòa Thánh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Hồng Y Henry Newman, người Anh, và của chân phước Maria Teresa Mandikijan, đấng sáng lập dòng các nữ tu thánh giá ở Ấn Độ. Tòa Thánh cũng nhìn nhận việc tử đạo của vị tôi tớ Chúa Victoria Emilio Castellas dòng tên ở Ecuador, và bên cạnh đó công nhận các nhân đức anh hùng của năm vị tôi tớ Chúa. Đối với các chân phước, việc nhìn nhận các phép lạ là bước cuối cùng để tuyên phong hiển thánh, và việc nhìn nhận việc tử đạo là bước cuối cùng để tuyên phong chân phước. Trong khi các vị được nhìn nhận các nhân đức anh hùng sẽ được nâng lên bậc đáng kính và cần có phép lạ để tuyên phong chân phước.
Italia, trong tuần lễ Valentine, Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF ra mắt một video mới về những cuộc hôn nhân sớm, cho thấy rằng trên thế giới, cứ 5 thiếu nữ thì có một kết hôn trước 18 tuổi, khoảng 650 triệu trường hợp. Trên toàn cầu, tổng số các bé gái kết hôn sớm ước tính khoảng 12 triệu mỗi năm. Trong đó, Nam Á có số lượng cô dâu trẻ lớn nhất, với hơn 40% tổng số. Và tiếp theo là châu Phi cận Sahara, với 18% tổng số. Đối với nhiều người, Valentine gắn liền với sự lãng mạn, những bông hoa và những lời cầu hôn. Ông Henrietta Ford, Tổng Giám đốc UNICEF, cho biết, đối với hàng triệu cô gái trên thế giới, hôn nhân không phải là sự chọn lựa mà là sự kết thúc đáng tiếc cho tuổi thơ và tương lai của họ. Giải pháp đơn giản là cấm kết hôn sớm, đầu tư cho giáo dục và đảm bảo trao quyền cho người trẻ, gia đình và cộng đồng để mang lại sự thay đổi tích cực. Chỉ như thế, việc thực hành này mới đạt được chỉ tiêu đến năm 2030, bảo vệ 150 triệu cô gái khỏi nguy cơ kết hôn sớm. Tỷ lệ kết hôn sớm đang giảm dần trên toàn cầu, nhưng tiến độ này vẫn còn quá chậm ở nhiều nơi. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2030 là năm được đặt ra cho các mục tiêu phát triển bền vững, thì tiến độ này cần phải tăng tốc đáng kể. Một cô gái bị buộc phải kết hôn khi còn nhỏ, phải đối mặt với những hậu quả tức thời cũng như suốt đời. Cơ hội hoàn thành việc học giảm đi, trong khi nguy cơ phải chịu các nạn bạo lực gia đình tăng lên. Các cô bé tuổi teen có nhiều khả năng trở thành những bà mẹ thiếu niên, và đối diện với nguy cơ tử vong vì các biến chứng khi mang thai và sinh nở, cao hơn so với những người nữ trưởng thành. Ngoài ra còn kéo theo những hậu quả xã hội nghiêm trọng, cũng như rủi ro lẩn quẩn quanh vòng nghèo đói nhiều thế hệ.
Roma, ngày 14 tháng 2, Đức Thánh Cha tham dự buổi khai mạc hội nghị lần thứ 42, của Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp tại trụ sở của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, chi nhánh Roma. Đức Thánh Cha có bài phát biểu trước các tham dự viên hội nghị, sau đó Ngài chào thăm đại diện các nhóm dân tộc bản địa, và cuối cùng Ngài thăm hỏi các nhân viên của Quỹ Quốc tế và Phát triển Nông nghiệp. Hội nghị được tổ chức trong hai ngày 14 và 15 tháng 2, với sự tham dự của các nhân vật nổi bật như Tổng thống Cộng hòa Dominica Danilo Medina Sanchez và Chủ tịch Hội đồng các Bộ trưởng Giuseppe Conte.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua.
Chúa Giêsu không muốn đạo đức giả. Trong kinh lạy cha không bao giờ có từ tôi. Đây là điều được xem xét rất nhiều hôm nay cũng như hôm qua. Kính thưa quý thính giả, trên đây là những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi giáo lý dành cho các tín hữu tại Đại Thính đường Phaolô 6. Bài giáo lý được Đức Thánh Cha khởi đi từ tin mừng của Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen cha, vì cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy cha, vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa cha, cũng như không ai biết Chúa cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho." Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
"Continuiamo il nostro percorso per imparare sempre meglio a pregare come Gesù ci ha insegnato."
Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giáo lý về cầu nguyện. Như thế chúng ta luôn luôn học cầu nguyện một cách tốt hơn điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện như Ngài đã dạy chúng ta. Chúa Giêsu nói: "Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha, kêu lên, cha ơi." Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài không như bọn đạo đức giả, thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Chúa Giêsu không muốn giả hình. Lời cầu nguyện đích thực là những gì đang diễn ra trong nơi sâu thẳm của nội tâm, không thể dò thấu, chỉ có Thiên Chúa thấy, tôi và Chúa. Cầu nguyện không có sự giả dối. Đối với Thiên Chúa không thể giả dối. Trước mặt Chúa không mưu mẹo nào có sức mạnh. Chúa biết chúng ta như thế, trần trụi trong lương tâm và giả vờ là không thể. Tại căn của cầu nguyện, của cuộc đối thoại với Thiên Chúa là một cuộc thưa chuyện trong thinh lặng, giống như điểm gặp nhau của ánh mắt giữa hai người đang yêu nhau, con người và Thiên Chúa. Ánh mắt gặp nhau và đó là lời cầu nguyện. Nhìn Chúa và để Chúa nhìn. Đó là lời cầu nguyện. Hãy nhìn Thiên Chúa và để Ngài nhìn. Đó là một lời cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện đẹp. Tuy nhiên, mặc dù lời cầu nguyện của người môn đệ là riêng tư, nhưng nó luôn thân mật. Trong bí mật của nội tâm, người Kitô hữu không thể để thế giới bên ngoài cánh cửa phòng mình, mà mang theo mình mọi người và hoàn cảnh của họ, những vấn đề, nhiều điều, tất cả đưa vào lời cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha hỏi:
"Se io domando voi, se io domandasse voi, qual è l'essenza impressionante del testo del Padre nostro, ma non sarà facile rispondere."
Nếu tôi hỏi anh chị em, có một cái thiếu trong kinh lạy cha, vậy cái thiếu đó là gì? Câu trả lời thật không dễ. Có một từ thiếu, vậy từ nào thiếu trong kinh lạy cha? Anh chị em hãy suy nghĩ từ nào thiếu. Một từ mà trong thời đại chúng ta có lẽ là luôn luôn tất cả đều quan tâm. Từ nào thiếu trong kinh lạy cha mà chúng ta cầu nguyện mỗi ngày? Để không làm mất thời gian, tôi sẽ nói thiếu từ tôi. Không bao giờ nói từ tôi. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện trên môi từ cha, bởi vì lời cầu nguyện Kitô giáo là đối thoại. Nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý Cha thể hiện, nhưng không phải danh tôi, nước của tôi, ý muốn của tôi. Tôi không bao giờ là tôi, nhưng kế đó là chúng con. Toàn bộ phần thứ hai của kinh lạy Cha được xưng ở ngôi thứ nhất số nhiều. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha nợ chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ngay cả những lời cầu xin căn bản nhất của con người, như có thức ăn để làm dịu cơn đói, đều là số nhiều. Trong lời cầu nguyện Kitô giáo, không ai xin cơm bánh cho chính mình, xin cho con lương thực hôm nay. Không, nhưng xin cho chúng con, cầu xin cho tất cả. Chúng ta cầu xin cho tất cả người nghèo trên thế giới. Nhưng không được quên điều này, không có từ tôi. Chúng ta cầu xin với ngôi thứ hai, Cha, với ngôi thứ nhất số nhiều, chúng con. Đây là lời dạy tốt lành của Chúa Giêsu, không được quên điều này. Và Đức Thánh Cha hỏi, tại sao? Tại sao không có chỗ nào cho chủ nghĩa cá nhân trong khi đối thoại với Thiên Chúa? Không có sự phô trương của những vấn đề của chính mình, như thể chúng ta là những người duy nhất trên thế giới phải chịu đựng. Không có lời cầu nguyện nào hướng về Thiên Chúa mà không phải là lời cầu nguyện cho một cộng đoàn anh chị em, chúng ta. Chúng ta ở trong một cộng đoàn, chúng ta là anh chị em của nhau, chúng ta là một dân cầu nguyện, chúng ta. Có một lần cha tuyên ý nhà tù hỏi tôi, xin nói cho con biết, thưa Đức Thánh Cha, từ nào ngược với từ tôi? Và tôi đã ngây thơ trả lời, từ bạn, và bắt đầu cuộc trao đổi. Từ ngược với từ tôi là chúng ta, nơi đâu có hòa bình, tất cả sẽ cùng nhau. Đó là một bài giáo lý đẹp mà tôi đã nhận được từ vị linh mục đó.
Đức Thánh Cha tiếp tục bài huấn dụ. Trong lời cầu nguyện, người tín hữu mang đến tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình. Khi chiều đến, người Kitô hữu thưa với Chúa về những nỗi đau mà mình đã trải qua trong ngày đó, đặt mình trước mặt Chúa nhiều khuôn mặt của bạn bè và thậm chí của kẻ thù. Người Kitô hữu không xua đuổi chúng như những điều phiền nhiễu nguy hiểm. Nếu một người không nhận ra rằng có nhiều người xung quanh mình đang đau khổ, nếu chúng ta không động lòng thương những giọt nước mắt của những người nghèo, nếu chúng ta quen tất cả những điều này, điều đó có nghĩa là trái tim chúng ta. Trái tim chúng ta như thế nào? Khô héo chăng? Không, tồi tệ hơn, trở thành đá. Trong trường hợp này, thật tốt khi chúng ta cầu xin Chúa chạm vào chúng ta qua Thánh Thần của Ngài và làm mềm tâm hồn chúng ta. Xin chạm vào trái tim con, lạy Chúa. Đây là một lời cầu nguyện đẹp. Xin Chúa làm mềm lòng con để con có thể hiểu và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề, mọi nỗi đau của người khác. Chúa Kitô đã không đi qua một cách dửng dưng trước những đau khổ của thế giới. Bất cứ khi nào Ngài cảm thấy một sự cô đơn, một nỗi đau của cơ thể hoặc tinh thần, Ngài cảm thấy một lòng trắc ẩn mạnh mẽ, giống như cung lòng của người mẹ. Lòng trắc ẩn này là một trong những động từ chính của tin mừng. Đó là điều thúc đẩy người Samaritano nhân lành đến gần người bị thương ở bên vệ đường, không giống như những người khác có trái tim chai cứng. Chúng ta có thể tự hỏi khi tôi cầu nguyện, tôi có mở lòng cho tiếng khóc của nhiều người gần xa không? Hay tôi nghĩ cầu nguyện như một loại thuốc mê để đem lại cho tôi sự an bình hơn? Tôi để câu hỏi này cho mỗi người tự trả lời. Trong trường hợp này, tôi sẽ là nạn nhân của một sự hiểu lầm khủng khiếp. Tất nhiên, lời cầu nguyện của tôi sẽ không còn là một lời cầu nguyện Kitô giáo. Bởi vì từ chúng con mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, ngăn cản tôi yên bình một mình và khiến tôi cảm thấy có trách nhiệm với anh chị em của mình. Có những người dường như không tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu nguyện cho họ. Bởi vì Thiên Chúa tìm kiếm những người này trên hết. Chúa Giêsu không đến vì người khỏe mạnh, nhưng vì người đau yếu và người tội lỗi. Nghĩa là đối với mọi người, bởi vì những người nghĩ rằng họ khỏe mạnh, thực tế không phải vậy. Nếu chúng ta làm việc vì công lý, chúng ta sẽ không cảm thấy mình tốt hơn những người khác. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt. Chúa Cha yêu thương tất cả. Chúng ta học được điều này từ Chúa. Ngài luôn tốt với mọi người, không như chúng ta chỉ có thể tốt với một số người, những người chúng ta ưa thích. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý với lời nhắn nhủ. Anh chị em thân mến, các thánh và những người tội lỗi, tất cả đều là anh chị em cùng một cha yêu thương. Và buổi xế chiều của cuộc sống, chúng ta sẽ được xét xử về tình yêu. Chúng ta đã yêu thương thế nào? Không phải là một tình yêu chỉ thiên về tình cảm, mà là lòng thương xót và cụ thể, theo quy tắc tin mừng. Không được quên điều này. Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.
Sau bài giáo lý như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào các nhóm hiện diện tại buổi tiếp kiến. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp đến từ Pháp và Bỉ, đặc biệt là các chủng sinh của Lorena, do Đức Cha Jean-Christophe Flagey hướng dẫn. Đức Thánh Cha mời gọi các thầy dành thời gian mỗi ngày cho việc cầu nguyện, để có thể mở lòng ra với Chúa và với người khác. Như thế, Chúa Giê-xu có thể là người dẫn lối cho việc cầu nguyện. Chào các nhóm hành hương nói tiếng Anh, đặc biệt những người đến từ Thụy Điển, Úc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban ơn cho các gia đình được sự bình an và niềm vui của Chúa. Với các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, ai tin thì không bao giờ cô đơn. Điều này được trải nghiệm đặc biệt trong việc cầu nguyện. Chúng ta nhớ rằng, trước cha, chúng ta luôn hiệp thông với anh chị em của chúng ta. Thiên Chúa che chở anh chị em và tất cả những ai mà anh chị em hiệp nhất trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Tây Ban Nha và Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nói, tôi thấy lá cờ của Panama, đặc biệt Đức Thánh Cha chào nhóm Vandoco. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người luôn biết thưa chuyện với Chúa theo mẫu gương của Chúa Giê-xu. Hãy luôn học nơi Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và tốt lành đối với tất cả mọi người. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là các nhóm đến từ Bồ Đào Nha và Brazil. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, tôi cầu chúc cho chuyến hành hương của anh chị em tại Roma, củng cố niềm hy vọng của anh chị em, tình yêu Thiên Chúa, và mỗi người cảm nhận được ngày càng sâu hơn sự dấn thân và trách nhiệm đối với anh chị em đang cần đến mình. Đức Maria luôn đồng hành và trợ giúp anh chị em. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nói, tôi gửi lời chào thân ái đến những người hành hương nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Syria, Liban và Trung Đông. Thiên Chúa là cha của tất cả và Ngài đã làm cho chúng ta trở nên anh chị em trong cùng một nhân loại duy nhất. Ngày nay trên thế giới, có rất nhiều anh chị em của chúng ta đang đau khổ. Họ cần chúng ta làm việc cho họ và nhớ họ trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta là men tình yêu trong thế giới. Bởi vì trong ngày sau hết, chúng ta sẽ chỉ mang theo tình yêu mà chúng ta đã cống hiến cho cuộc sống này. Xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ anh chị em khỏi mọi điều xấu. Đức Thánh Cha cũng không quên chào các nhóm nói tiếng Ba Lan. Ngài mời gọi mọi người hãy nhớ lại bài giáo lý hôm nay, thường xuyên cầu nguyện với kinh lạy cha để có được sự gần gũi của Thiên Chúa. Cầu xin lương thực hàng ngày và hãy nhớ rằng không chỉ cầu xin cho chính mình và những người thân yêu, nhưng hãy nhớ cầu xin cả cho những người anh chị em không biết đến và những người lầm lạc và xa cách. Với các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên khóa họp dành cho các vị phụ trách cho hàng giáo sĩ ở châu Mỹ Latin do Bộ Giáo sĩ tổ chức. Đức Thánh Cha chào các giáo sứ, đặc biệt là giáo sứ Lanciano và San Giorgio ở Sanio và nhóm nhà báo Asca News, những người đang trải qua một thời gian khó khăn. Ngài cũng chào Viện Ung thư Quốc gia, Học viện Hình sự vị thành niên Airola, các em học sinh, đặc biệt là các em đến từ trường Impastato ở Roma. Đức Thánh Cha chào cách riêng những người trẻ, người già, người bệnh và các cặp vợ chồng mới cưới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận với lời nhắn, ngày mai là ngày lễ nhớ Thánh Cirillo và Metodio, các vị truyền giáo cho các dân tộc Slavi và là đấng bảo trợ của châu Âu. Mẫu gương của các ngài giúp cho tất cả chúng ta trong mọi môi trường của cuộc sống, trở thành môn đệ và những nhà truyền giáo vì ơn hoán cải cho những người xa gần. Tình yêu của các vị dành cho Thiên Chúa giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh để kiên vững trước những hy sinh, để tin mừng trở thành quy tắc căn bản của cuộc sống chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Panem nostrum quotidianum da nobis
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại những gia đình đón tiếp khách hành hương, các anh hùng thầm lặng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Panama.
Sự sống động và tình bạn là một phần trong những giá trị mà hơn 20 bạn trẻ người Ý cảm nhận được khi được đón tiếp tại gia cư của anh Claudio Dals, một cư dân ở San Francisco, Panama. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 tại Panama vừa kết thúc, để lại những dư âm tốt đẹp cho các tín hữu hành hương cũng như cho người dân Panama. Bên cạnh bao nhiêu thời gian, công sức và hy sinh của những người tổ chức, là sự hy sinh âm thầm của những người dân Panama địa phương đã quảng đại mở rộng cửa nhà, đón tiếp các bạn trẻ với tình bạn không biên giới trong gia đình giáo hội. Trong số những anh hùng vô danh này có anh Claudio Dals, người đặt mục tiêu đón tiếp 60 tín hữu hành hương đến Panama nhân dịp ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Claudio Dals là ông chủ của đại lý xe hơi Funcas. Anh đã sử dụng một khu đất đang được xây dựng, nơi không lâu nữa sẽ trở thành trụ sở mới của doanh nghiệp của anh, để làm nơi cư trú cho các bạn trẻ người Ý. Khi đọc thấy thông tin về việc Giáo hội Công giáo tìm chỗ ở cho hàng ngàn tín hữu hành hương đến Panama, doanh nhân trẻ này nghĩ đến việc tham gia vào chương trình. Ngay lập tức, anh liên lạc với giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe và giáo xứ đã chấp nhận đề nghị của anh. Vì ngôi nhà của anh gần với những địa điểm quan trọng như công viên Oma, bờ biển Chinta Costera, và chính giáo xứ này cũng tọa lạc ở thành phố San Francisco, và do đó các bạn trẻ có thể đi bộ, di chuyển đến các hoạt động khác nhau của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Anh Dals chia sẻ, tôi được thúc đẩy đón tiếp các bạn trẻ như họ đón tiếp Chúa Giêsu và các môn đệ. Khi các bạn trẻ đến, không chỉ cho họ một nơi trọ, nhưng đón tiếp họ theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi muốn họ biết rằng họ có những người bạn ở đây. Để giúp cho các bạn trẻ cảm thấy như ở nhà, anh Dals đã tổ chức một bữa tiệc thịt nướng với thực đơn có thịt xiên là món chính và có đồ uống soda. Anh Dals cho biết anh cùng gia đình quan tâm chăm sóc cho những người khách hành hương đang ở tại nhà của anh, và cùng vợ con đến thăm họ thường xuyên. Anh cũng cho biết thêm rằng một số người bạn của anh đã hợp lực để có chỗ trọ cho những người khách hành hương này và các nhu cầu phát sinh trên đường đi. Anh Dao xem Đại hội Giới Trẻ là một đặc ân vì đất nước của anh có khả năng tiếp nhận rất nhiều người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Anh Dao nhận định rằng giới trẻ ngày nay cần một xương sống, nguyên tắc sống để không nghiêng ngả, các giá trị và rất cần Chúa. Nguyên tắc sống của tôi là, trước tiên là Thiên Chúa, sau đó là gia đình và công việc. Nếu những người trẻ tuổi đến để tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa, cuối cùng họ sẽ gặp người nhiều hơn và không đi lạc vào con đường xấu xa. Sau khi một video phỏng vấn, trong đó chủ nhân yêu cầu những người Panama khác giúp đỡ để cộng tác vào việc cung cấp chỗ ở cho những người hành hương, được đăng trên trang web của Dals, vài ngày sau đó đã có câu trả lời. Ngay lập tức, mọi hình thức cộng tác đã được gửi đến với anh Dals, và các cộng tác viên sẵn sàng cống hiến hết mình để cung cấp trải nghiệm đáng nhớ cho những người hành hương và khiến họ cảm thấy như đang ở nhà. Anh Dals cũng được chị gái giúp đỡ và những người khác cũng ủng hộ công việc của anh. Anh nhắc rằng những điều như thế này không xảy ra mỗi ngày, và sứ vụ của anh đang được hoàn thành. các nhân vật chính của bữa tiệc chào mừng là khoảng 30 bạn trẻ hành hương người Ý vừa mới ở vùng Azzurro vài ngày. Hai linh mục Riccardo Pascolini và Marco Princiarelli hướng dẫn đoàn những người trẻ. Vài phút trước khi họ đến thành phố thủ đô của Panama, họ đã cảm thấy được chào đón bởi những người Panama, ví dụ những tiếng kèn xe chào đón họ như một thành phần của bài hát. Các cha nói, chúng tôi rất vui mừng được tham gia bữa tiệc và được chào đón vào ngôi nhà này. Yuri Casagrande, một thiếu nữ Ý 18 tuổi, chưa bao giờ có cơ hội đi du lịch ra nước ngoài, và đây là ngày đại hội giới trẻ thế giới đầu tiên cô tham gia. Cô chia sẻ, trải nghiệm này thật tuyệt vời vì chúng tôi tham dự một sự kiện quan trọng ở một đất nước tuyệt vời như Panama, như là Milan. Còn anh Giuseppe, một tín hữu hành hương 26 tuổi, thì thích thú nhớ lại thời gian lưu trú tại một gia đình ở tỉnh Herrera một tuần trước đó. Anh nói thêm, trái tim của những người chào đón tôi vào nhà của họ thật vĩ đại. Họ rất thích sự hiện diện của tôi, và tôi cũng có những kỷ niệm rất tốt về gia đình đó.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một Đứng Dậy Mà Đi do Trần Đỉnh phụ trách.
Béo lòng, nặng tai. Bạn thân mến, trong cuộc đời, người ta thường ước mong mình có một cuộc đời giàu sang, sung túc. Có những người công bình, có những người gian dối, đảo điên. Có những người gặp gỡ thế giới xung quanh, lại có những người khép mình trong cái giàu có của mình và vui hưởng với nó. Mấy ai biết được, một khi trở nên béo lòng, người ta cũng dễ trở nên điếc lác và mù quáng. Tin mừng Thánh Luca kể về một ông nhà giàu sống đất xa hoa, ngày ngày yến tiệc linh đình. Đối ngược với cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, giàu sang là một tâm hồn trống rỗng. Ông khép lại trong chính cái giàu có và vui hưởng với nó. Ông trở thành tù nhân của những điều bên ngoài, hời hợt và phù du. Lại có một anh tên là Lazaro nghèo đói, đau ốm, mụn nhọt đầy mình, nằm ở trước cửa nhà ông. Anh làm bẹp đó, không đủ sức để đi xin ăn, nên chỉ thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Anh cũng chẳng có bầu bạn, chỉ có mấy con chó hàng ngày đến liếm ghẻ. Khi đã béo lòng, người ta dễ bị mù. Ông nhà giàu không thấy người nghèo đang kiệt quệ, đói khổ nằm trước cửa nhà mình. Xung quanh ông không có điều gì khác ngoài chính mình. Giàu không phải là vấn đề. Vấn đề là người ta quá yêu của cải nên chẳng còn muốn chia sẻ và quan tâm đến người xung quanh mà thôi. Nhưng lá xanh đến lúc cũng vàng. Cả hai con người ấy đều chết. Ông nhà giàu gặp lại Lazaro trong lòng tổ phụ Abraham. Đến lúc này, tin mừng mới nhắc tới Thiên Chúa trong cuộc sống của ông nhà giàu. Ông gọi Abraham là tổ phụ, nghĩa là cũng thuộc về dân thánh, nhưng cả đời ông lại chẳng hề nhắc tới Thiên Chúa. Khi không gắn bó với Thiên Chúa và với những người bạn của người, ở đời sau, ông cũng không tìm thấy những người bạn ấy bên cạnh. Giàu có không phải là cốt lõi của vấn đề. Cái chính là vì ông nhà giàu không còn nghe những gì Thiên Chúa nói nữa. Quả vậy, trong cơn cùng khốn của mình, ông muốn xin tổ phụ cho Lazaro về báo cho các anh em ông biết về tình trạng của mình. Nhưng tổ phụ bảo, nếu họ không nghe Môi-se và các ngôn sứ, thì họ cũng chẳng nghe nếu có người nào sống lại từ cõi chết. Béo lòng, người ta dễ bị tiếc. Có lẽ ông cũng đã được cảnh báo qua những lời kinh thánh. Nhưng như Abraham nói, ông cũng giống như các anh em ông, họ không nghe các ngôn sứ và tiên tri. Không lắng nghe cũng chẳng còn kính sợ Thiên Chúa, người ta cũng coi khinh cả tha nhân. Ông làm ngơ trước những thực trạng của xã hội, nhất là những tiếng kêu cứu của người nghèo. Đã từ lúc nào ông mất đi định hướng cuộc đời, mất đi những giá trị của những lời trong kinh thánh? Đã từ lúc nào ông trở nên thờ ơ với người nghèo, thờ ơ với đau khổ của người khác? Lịch sử của dân tộc Israel dạy cho chúng ta nhiều điều. Dân Israel sau khi được Chúa dẫn đưa vào miền đất hứa, trở nên giàu sang, sung túc, thì liền quay sang thờ các thần. Họ lìa bỏ Thiên Chúa, đấng dựng nên họ, họ trở nên phản nghịch, chống lại Thiên Chúa. Trong cuộc đời này, có những thành công, giàu sang và quyền lực như làm ta trở nên mù lòa và điếc lác. Ta dễ làm ngơ trước những đau khổ của những người xung quanh. Chẳng những làm ngơ trước đau khổ của người không quen biết, người ta cũng dễ đối xử tệ bạc với những người trong gia đình thân tộc. Vì tiền bạc và vun vén cho hạnh phúc riêng mình, những đứa con để mặc bà mẹ ở nhà quê nghèo khổ, cô đơn. Hay vì khoản tài sản thừa kế, anh em ruột thịt thù hằn oán ghét lẫn nhau. Thế mới nói, người ta không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Trong xã hội này, vẫn có những con người đang chết dần trong sự đói khổ. Họ không dám lên tiếng, và dù có lên tiếng, cũng không có ai giúp đỡ. Hơn thế, ngay cả khi họ lên tiếng, cũng bị đời chà đạp, chứ chưa muốn nói là lợi dụng. Nhưng trong cuộc đời này, vẫn có những Lazaro không than van, cũng chẳng buồn chán. Dường như cái nghèo của anh không phải là lầm than. Nếu lầm than là một thứ đói khổ không có hy vọng, không có niềm tin, thì Lazaro sống nghèo trong niềm tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa. Có lẽ chỉ khi nào người ta nhận ra những gì mình có là do Thiên Chúa ban tặng, người ta mới biết trao tặng người khác cách nhưng không. Còn Thiên Chúa, theo sự quảng đại của người, vẫn ban ơn nâng đỡ những người nghèo khó ở đời này và sự sống ở đời sau. Phúc thay người biết đặt Chúa làm gia nghiệp. Lời Chúa có sức mạnh biến đổi, và lời Chúa vẫn hằng mời gọi tôi sống vì tha nhân và với tha nhân. Lazaro sẽ chẳng phải anh chàng phiền phức, hôi hám trước cửa nhà, nhưng như một lời mời gọi tôi nhìn lại sự tự do của mình trước tiền tài và địa vị. Có những Lazaro vẫn tiếp tục thức tỉnh đôi tai điếc lác, đôi mắt mù lòa, để tôi không đứng trong cái béo tròn của tôi mà nhanh chân đến với người khác. Ước gì, ngang qua những cuộc gặp gỡ với mọi người, tôi nhận ra họ là một món quà để tôi nhận biết điều gì là chân thật trong cuộc đời này. Ước gì tôi không trở nên điếc lác trước lời mời gọi hoán cải không ngừng của Chúa mà biết thực thi những điều người chỉ dạy. Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của đời con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Chúa, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên những nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ và yêu thương. Amen.
Một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người, có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người, có người quyền thế cao sang. Cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Cũng một kiếp người, có người xa lầy tội lỗi. Một kiếp người, có người ngay chính bình an. Cũng một kiếp người, có người hạnh phúc vui tươi. Cũng một kiếp người,
vàng. Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.